Giấc mơ đã trở thành sự thật. Christine Clifford, tôi nuôi mộng trở thành nhà văn từ khi còn trẻ. Suốt quãng đời thanh xuân, tôi luôn tìm đọc, trân trọng những bài luận văn có tính sáng tạo. Và khi bước vào đại học, tôi còn theo chuyên ngành khoa báo chí trong một thời gian ngắn. Hoàn cảnh đã buộc tôi phải nghỉ học nửa chừng. Cuộc sống khắc nghiệt đã buộc tôi phải kiếm một việc làm thật sự khi đang học dở năm thứ ba đại học. Nhờ kiên trì và may mắn, tôi đã có được một việc làm vượt xa cả mong đợi. Cùng với thời gian, tôi đã lên đến chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty tiếp thị quốc tế. Khả năng viết lách của tôi được vận dụng vào việc hướng dẫn nghề nghiệp, sổ ghi nhớ, biên bản và thỉnh thoảng là một báo cáo chuyên ngành. Hầu như lúc nào đọc những gì tôi viết ra, đặc biệt là những thư cảm ơn, người ta cũng bảo tôi, Christine này, cô phải là một nhà văn mới phải. Nghe người ta khen miết rồi tôi lại nghĩ tại sao mình không theo đuổi niềm đam mê của mình. Câu trả lời luôn xuất hiện là mình không có khả năng nghĩ ra một đề tài hoàn hảo. Năm 1994, tôi hạnh phúc với những thành công mà mình đạt được. Tôi ký được một hợp đồng lớn nhất trong lịch sử ngành kinh doanh bán lẻ. Tôi mới bước qua tuổi 40. Hai vợ chồng lại sắp kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Tôi có hai thằng con trai thông minh, khỏe mạnh. Chúng tôi sắp mua được nhà như mong ước. Cuộc sống thật là tuyệt vời. Rồi đến một ngày, mọi thứ đều chấm dứt trong đau đớn. Tôi phát giác có một cục u bên ngực phải. Mẹ tôi mất vì căn bệnh ung thư vú năm bà 42 tuổi. Tôi biết rõ khối u đó là mầm mống căn bệnh ung thư. Suốt 12 tháng ròng rã, tôi đã phải mổ, phải làm hóa trị, chữa trị bằng tia X và bị cắt mất mái tóc nâu mà tôi hằng nâng niu. Cách đây khoảng 28 năm, sau khi trải qua phẫu thuật mổ vú, mẹ tôi đã suy sụp tinh thần. Mẹ chẳng còn gội đầu, cạo lông chân, thậm chí là chẳng buồn đánh răng nữa. Một vài tháng sau, khi cha tôi, một bác sĩ đa khoa, do không chịu nổi sự suy sụp của mẹ nên đã bỏ đi. Tôi hình dung là số mình rồi cũng như mẹ mà thôi. Nỗi tức giận, sợ hãi, chối bỏ, đau đớn tràn ngập trong tôi. Ngày mổ của tôi đã được ấn định vào đêm giao thừa. 4 tuần sau khi mổ, đêm nào tôi cũng tỉnh giấc lúc nửa đêm với chỉ một hình ảnh. Những bức tranh châm biếm, tôi lần mò trong bóng đêm để xuống tới phòng. Thư viện gia đình, ngồi xuống và 50 bức tranh châm biếm về chủ đề căn bệnh ung thư bắt đầu tuôn trào như suối trong đầu tôi. Tôi hì hục vẽ như điên, phác họa và ghi những lời châm biếm cho đến khi kiệt sức. Tôi lần mò trở lại giường nằm, trùm kín mền và tự nhủ. Đó là cái gì? Ngày hôm sau, tôi đến thư viện thành phố và một vài nhà sách để yêu cầu. Tôi muốn xem tất cả mọi cuốn sách có chủ đề hài hước về căn bệnh ung thư. Nhân viên nơi đó thường nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, bảo, bà khùng rồi. Aha, tôi cười thầm và mở bóp ra lấy một mẩu giấy ghi chú. Ghi ngoạch ngoạc lên đó những lời của chính anh ta. Tôi đã có thêm một bức tranh châm biếm cho cuốn sách của mình. Ngày rồi tuần, rồi tháng trôi qua trong những đợt trị bệnh đầy đau đớn. Tôi cố tìm kiếm sự hài hước để làm chủ đề cho các bức tranh và cho cuốn sách mà mình đang đeo đuổi. Đúng 1 năm sau ngày thoát khỏi căn bệnh ung thư, tôi đã có mặt tại văn phòng nhà xuất bản và ký hợp đồng không phải là một, mà là 2 cuốn sách nói về lợi ích của nụ cười trong điều trị ung thư. Cả 2 cuốn sách, Không phải bây giờ, Một ngày không có tóc và Gia đình tôi sống cùng bệnh ung thư, đã giành được các giải thưởng, được thế giới đánh giá cao và giới truyền thông chú ý. Tôi nhìn lại những vai mà mình đã diễn trong đời, là con gái, chị, sinh viên, vợ, mẹ, nữ doanh nhân, diễn giả chuyên nghiệp, người bạn và người sống sót khỏi bệnh ung thư. Nhưng có một vai mà tôi trân trọng nhất, khiến tôi lấy làm tự hào, là tôi đã trở thành một nhà văn. Hôm nay là một thời điểm tuyệt vời để tôi mơ mộng, để thực hiện giấc mơ của mình. Vậy tôi còn sợ gì bệnh tật Bởi ở một góc độ nào đó, chính bệnh tật đã tạo cơ hội cho tôi hoàn thành giấc mơ của mình. Một người mẹ đã ra đời. Regina Phillips, con gái đầu lòng của tôi, chào đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2000. Tôi thấy mình chưa được chuẩn bị gì cả. Tôi cứ tưởng mình đã sẵn sàng chờ đón ngày nó chào đời. Tôi đã đọc hết những cuốn sách nói về việc sinh con và chăm sóc em bé. Tôi đã mua đủ mọi thứ theo danh sách mình liệt kê. Vợ chồng tôi đã có sẵn một phòng riêng cho em bé và rất nôn nao chờ đợi sự ra đời của con gái. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những đêm phải thao thức chăm con, phải thay vô số những tã lót, nghe những tiếng khóc của cả bé lẫn tôi và cảm giác là mình chẳng làm xong mọi việc. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là phải tự mình tắm rửa cho bé và xử lý những trường hợp khi bé khó đi tiêu. Thế nhưng, tôi đã không chuẩn bị cho mình tâm lý là thế giới đã đổi khác đi dưới con mắt tôi từ lúc con bé chào đời. Tôi không chuẩn bị tinh thần khi tình thương con vô bờ bến đã khiến tôi bớt than vãn khi phải làm những công việc nhàm chán hàng ngày. Tôi đã không biết rằng lần đầu tiên mình ru con, trẻ chẳng có kết quả đâu vì chẳng thể nào vừa ru con vừa lã chã nước mắt. Tôi cũng không biết thế giới đột nhiên đẹp lên một cách lạ lùng. Tôi cũng không biết là dường như trong da thịt mình đã hình thành một chỗ hoàn toàn mới mẻ, chỉ để chứa đựng một tình yêu lạ thường này. Tôi chẳng biết diễn tả cảm giác mình thế nào. Khi người y tá đẩy xe đưa con gái của tôi vào và bảo, con bé đang tìm chị đó. Cặp mắt xanh sâu thẳm của con bé nhìn thẳng vào tôi là hình ảnh in dấu mãi mãi trong tâm trí tôi. Tôi không ngờ mình có thể yêu thương ai nhiều đến nỗi cảm thấy đau đớn. Đưa con vào siêu thị Walmart, tôi như một con gấu mẹ canh chừng con gấu con. Lần đầu tiên đi đến cửa hàng tạp hóa mà không mang con theo, tôi lại thấy áy náy. Tôi không biết là nhờ có con mà vợ chồng tôi đã thay đổi hẳn cách nhìn nhau, và việc sinh con, cho con bú đã khiến tôi biết quý trọng cơ thể của mình hơn. Sao chẳng có ai báo trước tôi về những điều này? Tâm hồn tôi tràn ngập cảm xúc về tất cả những sự việc xảy ra. Tôi có thể nào xa con, nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài con, hay thấy một vết bầm trong mắt hay trên da thịt con bé mà không khỏi lo lắng. Tôi có thể tỏ cho con bé thấy tình thương yêu vô vàn của mình dành cho nó. Liệu tôi có thể là một bà mẹ mà mình hết lòng mong con bé có được? Tôi đã nghe người ta nói, và bây giờ tôi biết đây là điều có thật. Một người phụ nữ, khi hạ sinh con đầu lòng, là đã hạ sinh ra hai cuộc sống. Cuộc sống thứ nhất là cuộc sống của một đứa trẻ. Cuộc sống thứ hai là cuộc sống của chính người mẹ. Có thể đây chính là cuộc sống mà ta không thể nào chuẩn bị sẵn trước được. Sự sáng suốt của người mẹ. Amy Hillard-Jones. Hồi đó, tôi đang mang thai, sắp sinh và phải nằm nghỉ trên giường suốt. Đã một lần suýt chảy thai rồi, vợ chồng chúng tôi không còn nhiều cơ hội nữa. Do phải nằm trên giường, nên tôi chẳng phải làm gì ngoại trừ việc chuyện trò với em bé. Vui lắm, những lúc đứa bé di chuyển trong bụng mình. Sáng nào cũng vậy, vào đúng 9 giờ sáng. Hệt như đồng hồ báo thức. Con bé chào tôi bằng những cú chòi đạp khắp nơi để tìm một chỗ nằm dễ chịu hơn. Nó lại còn nhúc nhích nữa chứ. Nửa tháng trước ngày dự sinh, tôi thức giấc mà chẳng có cảm giác gì cả. Một trong những cuốn sách hướng dẫn cho bà mẹ mang thai có nói rằng chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra, nên tôi cũng cố không lo nghĩ đến điều không hay. Nhưng đến lúc 10 giờ sáng mà tôi vẫn chưa nghe thấy có tiếng rụt rịch nào trong bụng mình. Tôi thật sự lo lắng và gọi điện hỏi bác sĩ. Ông bảo, cô đừng lo, chuyện này vẫn thường xảy ra. Nếu 8 tiếng đồng hồ nữa mà cô vẫn không nghe thấy nhúc nhích, thì chúng tôi sẽ để ý tới. Hệt như sách bảo, chính lúc đó, sự sáng suốt của một người mẹ lên tiếng. Mặc kệ những ông chuyên gia nói này nói nọ, tôi biết có điều gì không ổn. Tôi gọi lại ông bác sĩ để thông báo tôi đang trên đường tới chỗ ông để nghe nhịp tim của em bé. Ai muốn nói là mình lo thái quá cũng chả sao. Tôi làm theo những gì bản năng mách bảo thôi. Chồng tôi từ chỗ làm chạy tới đúng lúc y tá đang đưa tôi đi nghe nhịp đập của em bé. Trái tim nhỏ của nó có đập đều nhưng thật yếu ớt. Đến 11 giờ 30 thì siêu âm cho thấy chỉ có tim của bé là còn đập nhưng rất yếu. Người ta nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ lệnh đưa tôi tới phòng cấp cứu để mổ lấy em bé ra. Con tôi sẽ chết sao? Cô y tá ở bệnh viện nhanh chóng đưa chúng tôi qua phòng cấp cứu. Chúng tôi đang chờ cô. Ở phòng cấp cứu như đang có báo động khẩn cấp. Tôi nằm trên băng ca, cánh tay đã được tiêm tĩnh mạch, chuẩn bị để mổ. Tôi siết chặt tay chồng trong lúc mổ, để đưa cuộc sống của Angelica yêu dấu của tôi ra. Lúc ra ngoài, con bé trông tái mét. Bác sĩ vỗ vào mông con bé, 1, 2 và 3. Chúa đừng lấy con bé đi, con xin Chúa. Sau đó, con bé khóc thét lên. Đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. Vợ chồng chúng tôi ôm hôn con bé mà ràn rụa nước mắt. Chúng tôi chúc mừng con bé chào đời. Con bé đã bị cuốn nhau thai. Và nếu mà tôi không điện cho bác sĩ, thì chúng tôi đã mất bé rồi. Điều gì đã khiến tôi gọi cho bác sĩ? Đó chính là sự sáng suốt của bà mẹ. Giác quan thứ 6 của các bà mẹ về những đứa con của mình. Tôi tự hỏi và biết ơn khả năng của người mẹ trong tôi đã trỗi dậy trước khi tôi chính thức trở thành một người mẹ. Bản năng đã bảo tôi phải hành động để cứu lấy đứa con. Thế còn về Angelica, bây giờ con bé đã lên 10 tuổi. Nó khỏe mạnh và thông minh hơn so với trẻ đồng tuổi. Bạn thử đoán xem con bé được nghe kể chuyện gì lúc lên giường ngủ. Mẹ kể lại chuyện con chào đời đi, mẹ ơi.
Tình yêu bất diệt. Một trong những bệnh nhân được các bác sĩ yêu mến nhất thường ra vô bệnh viện nhỏ ở vùng quê chúng tôi nhiều lần. Trong bệnh viện, từ bác sĩ đến y tá, ai cũng yêu quý cô và chồng cô ấy. Mặc dù căn bệnh ung thư thời kỳ cuối gây nhiều đau đớn, cô vẫn tươi cười, vui vẻ với mọi người. Lúc nào chồng tới thăm, nét mặt cô cũng rạng rỡ hẳn lên. Anh ta là một người đàn ông dễ thương, rất lịch sự và thân thiện như cô vợ. Tôi đâm luyến luyến họ và luôn vui sướng khi được phân công chăm sóc cho cô vợ. Tôi thán phục cách thể hiện tình yêu của họ. Ngày nào, anh ta cũng vui vẻ mang hoa tươi vào thăm cô vợ. Sau đó, anh ngồi bên giường cô, họ nắm tay nhau và nói chuyện nhỏ nhẹ. Khi cô đau quá nên bật khóc hay bối rối, anh chồng đều nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, thì thầm điều gì đó cho đến khi cô nín mới thôi. Lúc nào vô thăm, anh cũng đều ở miết bên giường vợ, cho cô nhấp từng ngụm nước nhỏ và xoa trán cô. Đêm nào cũng vậy, trước khi ra về, anh ra khép cửa phòng lại để họ có thời gian được ở bên nhau. Khi anh đi rồi, chúng tôi thấy cô vợ nằm ngủ thật ngon lành, đôi môi còn phảng phất một nụ cười. Tuy nhiên, đêm nay thì mọi việc đều khác hẳn. Tôi nhận được thông báo của những người y tá làm ca ngày rằng bệnh tình cô đã chuyển biến xấu đi và chắc không thể qua được đêm nay. Tôi buồn lắm, nhưng biết đây là điều tốt nhất cho cô. Ít nhất là cô bạn của tôi sẽ không còn chịu đau đớn nữa. Tôi bỏ cuốn sổ theo dõi bệnh xuống và đi thăm bệnh cô ấy trước đã. Lúc tôi vào phòng, cô ấy tỉnh giấc và mỉm cười yếu ớt, nhưng hơi thở thì nặng nhọc. Tôi biết là sẽ chẳng được lâu. Anh chồng ngồi bên cô cũng đang mỉm cười, bảo: "Cô vợ yêu quý của tôi cuối cùng rồi cũng sắp nhận được phần thưởng." Tôi ứa nước mắt, hỏi họ có cần giúp đỡ gì và đi ra ngay. Suốt tối hôm đó, tôi đã chăm sóc và an ủi họ. Khoảng nửa đêm, cô ấy ra đi với bàn tay vẫn còn được chồng nắm lấy. Tôi an ủi anh ta. Anh ta vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi xuống má. "Cho tôi được ở một mình bên cô ấy một lát được không?" Tôi ôm lấy anh ta, rồi ra ngoài, khép cửa lại sau lưng. Tôi đứng ở ngoài phòng, đưa tay chậm nước mắt, nhớ cô bạn và nụ cười của cô ấy. Tận đáy lòng mình, tôi hiểu được nỗi đau của chồng. Đột nhiên, từ trong phòng rộng ra tiếng hát rất hay của một người đàn ông. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe được một giọng nam hát hay như thế. Tiếng hát vang vọng khắp các hành lang như cuốn hút mọi người. Mọi y tá bước ra ngoài hành lang để nghe anh ta hát bài Beautiful Brown Eyes. Thật to, thật xúc động. Tiếng hát nhỏ dần, rồi cửa phòng xịt mở. Anh ta gọi tôi vào. Anh nhìn vào mắt tôi, rồi ôm tôi, nói: từ ngày đầu gặp cô ấy đến giờ, đêm nào tôi cũng hát cho cô ấy nghe bài hát này. Bình thường thì tôi đóng cửa phòng lại, hát nho nhỏ để khỏi làm phiền những bệnh nhân khác. Nhưng tối nay, tôi phải chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghe được tiếng hát của tôi, vì cô ấy đang bay về trời. Cô ấy phải biết là tình yêu sẽ luôn bất diệt. Cô hãy xin lỗi giùm tôi nếu tôi có làm phiền ai đó. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có cô ấy. Nhưng chắc chắn là tối nào, tôi cũng sẽ hát cho cô ấy nghe. Cô có tin là cô ấy nghe tôi hát không? Tôi gật đầu. Có chứ. Mà không tài nào ngăn nổi nước mắt. Anh ta lại ôm tôi, hôn lên má tôi. Cảm ơn tôi là y tá và bạn bè của hai vợ chồng. Anh cảm ơn những người y tá khác, rồi quay đi, chậm bước dọc theo hành lang, lưng khòm xuống, miệng huýt sáo nhẹ nhẹ bài hát trên đường đi. Nhìn theo bước chân xa dần của anh, tôi thầm mong một ngày nào đó có được một tình yêu bất diệt như thế.
Bạn đồng hành trong các chuyến đi.
Edmund W. Boyle. Gần như cả đời tôi là một người bán hàng đường dài. Với những người bán hàng thì chẳng có gì cô đơn hơn cảnh ngồi ăn ở một quán cà phê trên đường trường. Có một năm, cô con gái lên 5 tuổi nhét vào tay tôi một món quà. Giấy gói thì nhầu nát, ngoài ra còn có vô số những dây buộc làm cho món quà chẳng ra hình thù gì cả. Tôi ôm con bé thật thấm thiết và hôn nó cái chụt, như kiểu các ông bố vẫn thường làm thế, rồi mở gói quà mà con bé đã tặng. Món quà được đặt nằm trong một lớp gì đó khá mềm mại. Tôi rất cẩn thận, sợ làm hư món quà. Trong lúc tôi đang mở gói quà đầy bất ngờ, con bé Jeanine đứng cạnh bên giường, cặp mắt nhỏ bé màu nâu nhìn thật chăm chú, vẻ mặt nó thật háo hức, người nó bận một bộ đồ ngủ cũng cỡn. Một cặp mắt đen, tròn nhỏ và sáng ló ra từ lớp giấy gói. Sau đó một cái mỏ màu vàng, chiếc nơ bướm màu đỏ, rồi đôi chân màu cam. Đó là một chú chim cánh cụt nhồi bông cao khoảng 13 phân. Bên cánh phải của chú chim có đính một mẫu gỗ nhỏ, vẫn còn ướt keo dính. Có hàng chữ viết tay, con yêu ba. Phía dưới hàng chữ có vẽ hình một trái tim có tô màu. Tôi cảm động đến ứa nước mắt, rồi ngay lập tức tôi đặt con vật lên một vị trí đặc biệt trên đầu tủ quần áo. Hiếm khi nào tôi ở nhà được một thời gian dài. Có một buổi sáng, trong lúc sửa soạn hành lý, tôi đã ném con chim cánh cụt vào trong vali. Tối đó, tôi gọi điện về nhà thì biết Jeanine đang buồn vì con chim cánh cụt biến mất. Tôi giải thích, nhóc con chim cánh cụt đang ở đây với ba mà. Ba đã mang nó theo cùng. Sau lần đó, mỗi lần tôi sửa soạn hành lý là con bé Jeanine lại giúp tôi. Nó xem con chim cánh cụt có được gói chung với vớ và bộ đồ cạo rau của tôi không. Từ đó đến giờ đã nhiều năm, chú chim cánh cụt đã đi qua với tôi hàng trăm ngàn dặm đường, dọc ngang nước Mỹ và đến cả châu Âu. Chim và tôi đã kết thân được nhiều bạn bè trên đường. Ở Albuquerque, sau khi nhận phòng ở khách sạn xong, tôi trút vội đồ lên giường và vội tới buổi họp. Khi về phòng, tôi thấy giường mình đã được dọn lại và chú chim được đặt trên cái gối nằm. Ở thành phố Boston, một tối trở về phòng mình, tôi thấy ai đó đã để con vật vào cái ly không có nước trên cái bàn kê ở đầu giường. Tôi chưa bao giờ để con vật đứng như thế cả. Sáng hôm sau, tôi để con chim trên ghế. Đêm hôm đó, con vật lại đứng trong cái ly. Một lần ở sân bay Kennedy, có một nhân viên hải quan vẻ mặt lãnh đạm yêu cầu tôi mở giỏ sách. Người bạn nhỏ bé của tôi nằm ngay trên cùng. Ông ta cầm con vật trên tay, nói giọng châm biếm. Bao nhiêu năm làm nghề này, chưa bao giờ tôi gặp món quà quý như thế này đâu. May cho ông đấy, chúng tôi không đánh thuế những món quà về tình cảm. Đêm đó, sau khi đã lái xe trên 100 dặm từ khách sạn về, mở hành lý ra, tôi mới phát giác con chim cánh cụt bị thất lạc. Tôi cuống cuồng điện thoại hỏi thăm khách sạn đó. Người nhân viên có vẻ hoài nghi và hờ hững. Anh ta cười vang, hốt lên là chẳng nghe ai nói gì cả. Tuy vậy, sau đó nửa tiếng đồng hồ, anh ta gọi lại báo người ta đã tìm thấy chú chim cánh cụt. Lúc đó đã trễ, nhưng tôi vẫn leo lên xe và mất 2 tiếng đồng hồ để tới với người bạn đồng hành. Khi đó cũng gần nửa đêm và chú chim đang đợi tôi ở quầy tiếp tân. Ở đại sảnh của khách sạn, những thương gia với dáng vẻ mệt mỏi đứng nhìn sự tái hợp của chúng tôi. Chắc là họ ganh tị lắm. Một vài người tới bắt tay tôi, còn có người đàn ông kể lại là đã có người tình nguyện đi trao con vật tận tay tôi vào sáng hôm sau. Bây giờ, Jeanine đang học đại học và tôi không còn đi nhiều nơi nữa. Phần lớn thời gian, chú chim cánh cụt đậu trên đầu tủ quần áo của tôi, nhắc nhở tôi rằng tình yêu thương là bạn đồng hành tốt nhất, quý giá nhất. Trong những năm rong ruổi trên mọi nẻo đường, tôi chẳng bao giờ ra khỏi nhà mà không có tình yêu thương theo cùng. Món quà tuyệt nhất. Matt Adams. Thật khó mà chọn quà cho cha tôi. Không phải là ông không biết ơn khi bạn tặng ông một món quà, chỉ là vì ông đã đến cái tuổi mà nếu ông cần cái gì thì ông đã có rồi, hay nếu thiếu thì ông đã cũng mua rồi. Vì vậy, sau khi đã tặng ông một lô một lốc cà vạt, tôi bắt đầu tìm kiếm một món quà đặc biệt có thể làm cha tôi vui thật sự. Chơi golf và khúc cung cầu là niềm đam mê của cha thời trai trẻ. Khi những ngày chơi trên sân băng của ông lùi xa vào ký ức, thì tình yêu dành cho môn đánh golf lại càng tăng cao. Ở phương diện nào đó, cha là tay golf lão luyện. Bên cạnh đó, cha tôi từng là chuyên viên kế toán giỏi, và ông có thể nhìn thấy đám cỏ xanh thoai thoải ở câu lạc bộ Richwood Country ở Danbury, Connecticut, rõ như lúc đọc một tờ quyết toán. Tôi làm việc trong ngành cung cấp thiết bị chơi golf được vài năm. Tôi sẽ làm cho cha ngạc nhiên bằng một bộ gậy golf với nhân dịp ông cùng mẹ đến thăm gia đình tôi ở Orlando trong kỳ nghỉ mùa đông. Một trong những nhà sản xuất gậy golf vừa giới thiệu một sản phẩm mới bằng thép dành cho những người chơi golf cao tuổi. Nó có kết cấu đặc biệt giúp cho các cú đánh đi được banh xa hơn. Khó khăn là tôi phải không được kể cho cha biết những gậy golf này dành cho người cao tuổi, vì sợ điều đó có thể khiến ông bị tổn thương. Vì vậy, tôi đã bỏ những gậy này vào trong cái túi có nhãn hiệu năng động. Cha rất thích bộ đồ đánh golf mới, và ngay hôm đó, chúng tôi quyết định sẽ cùng đi chơi vào một ngày gần nhất. Buổi chơi golf mấy hôm sau thật là tuyệt vời. Chẳng phải vì cha luôn chiến thắng, mà với những gậy golf mới này, ông đánh banh được xa hơn nhiều, và ông thấy thật sự vui. Tôi còn nhớ một cú đánh banh lúc ông cách bãi cỏ xanh trên cao khoảng 103 mét đến 108 mét. Cha chọn gậy số 8 như hàng triệu lần trước đây. Và ngay lập tức, ông đánh thẳng vào cây cột mốc. Banh đi xa hơn 18 mét. Chúng tôi chơi golf cả ngày và có lẽ đây là một trong những lần chơi golf hào hứng và thú vị nhất. Chiều hôm đó, hai ông bà lên máy bay quay trở lại New England. Đúng 11 ngày sau, cha tôi qua đời do một cơn đau tim nặng. Mặc dù đau buồn, trái tim nặng trĩu của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhớ tới buổi chơi golf kỳ diệu của hai cha con. Cuối cùng thì tôi đã tìm được một món quà tốt nhất. Món quà ấy đã mang lại niềm vui cho lần chơi golf cuối cùng của cha tôi. Để nhìn thấy núi lửa. April McNeil. Con trai tôi ngồi ngay bên cạnh mẹ nó. Thằng bé có vẻ nôn nao lắm. Nó tinh nghịch đeo cái ống nghe mà cô tiếp viên trao cho nó. Quay sang tôi, nó ra dấu. Con không biết là trên máy bay có chứa phim mẹ à. Tôi mỉm cười, rồi muốn cười thật lớn. Và khóc lên. Kevin mới 14 tuổi. Nó khá đẹp trai. Tóc vàng, mắt xanh lơ. Bị khiếm thính từ lúc lọt lòng. Tôi đã cố dạy thằng bé. không được đầu hàng từ nhỏ đến giờ, và thằng bé đã không đầu hàng. Nó xuất sắc trong học tập cũng như trong các môn thể thao. Mùa thu năm 1997, cô giáo dạy Kevin gọi điện cho tôi. Cô ấy nghi là thị lực nó có vấn đề. Chúng tôi đưa thằng bé đến khám bác sĩ và họ bảo là Kevin bị hội chứng Usher. Thị lực của nó sẽ ngày càng kém dần cho đến lúc mù hẳn. Tôi gào khóc. Cái gì? Không thể nào thế được. Tại sao đứa con trai cưng của tôi sẽ vừa điếc vừa mù? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Cuối cùng, khi tôi đã bình tâm hơn, nhân viên tư vấn trường Kevin giúp tôi thông báo tin này cho nó. Thằng bé ngồi lặng lẽ, chăm chú nghe lời chẩn đoán. Đây là nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của một người điếc. Kevin là đứa can đảm, nhưng tôi biết nó muốn khóc dù nó đã không khóc một tiếng nào. Lấy hết sức bình sinh, Kevin chỉ khẽ cười và hỏi, bây giờ em có thể về lại lớp chứ? Thế giới đã đóng cửa lại đối với Kevin. Và một thời gian ngắn sau đó, khi đã dẹp qua một bên những lo sợ về tương lai của thằng bé, tôi hỏi, trước khi mọi việc thật sự thay đổi, con còn điều gì muốn được thấy, được xem hơn mọi thứ khác không? Thằng bé suy nghĩ một lát, rồi đáp, núi lửa. Con muốn xem núi lửa ở Hawaii, mẹ ơi. Tôi cố nén nước mắt, chỉ nói, để mẹ tính thử xem thế nào. Lúc đó, tôi biết mình chẳng có cách nào thực hiện nổi điều kỳ diệu, đưa được thằng bé đến Hawaii. Tôi đã trao đổi chuyện này với tất cả mọi người, hỏi han khắp mọi chỗ, nhưng mọi việc dường như vô vọng. Lúc sắp chịu thua, thì tôi nghe nói có một tổ chức chuyên thực hiện ước nguyện của những đứa trẻ bị bệnh trầm trọng và kinh niên. Do vậy, tôi đã gọi điện cho họ, lòng khắp khởi hy vọng. 2 tuần sau, chúng tôi được mời gọi phỏng vấn và 3 tháng sau, 2 mẹ con chúng tôi đã ngồi trên máy bay đến Honolulu. Buổi sáng ấy, chúng tôi leo lên chiếc trực thăng và hướng về phía núi lửa. 2 mẹ con đều náo nức. Trong lúc máy bay lượn trên một ngọn núi lửa nhỏ, chúng tôi thấy những sắc màu cam, vàng và đỏ rung động mạnh mẽ, đang di chuyển chậm chậm xung quanh. Sức nóng khủng khiếp tỏa lên cả mặt mũi chúng tôi. Chúng tôi ngửi thấy mùi hăng hắc của khí lưu huỳnh đang rỉ ra. Khi bay lượn trên bầu trời, tôi choáng ngợp không chỉ bởi vẻ đẹp thô ráp của núi lửa, mà còn bởi sức mạnh vô song của nó. Và tôi nghĩ tới sức mạnh của Kevin. Tôi nhìn thằng con trai, sao nó bình thản quá. Tôi vỗ vai nó, muốn nó quay lại để tôi có thể ra dấu, hỏi xem cảm giác của nó thế nào. Thằng bé ra dấu lại phía sau. Khoan đã mẹ, con mà nhìn đi chỗ khác thì sẽ lỡ mất cảnh đẹp này. Kevin nói đúng quá. Nó cần xem tất cả mọi điều nó có thể xem được ngay bây giờ. Kevin có một món quà muốn tặng cho vị thần lửa là Pele. Món quà này được làm bằng những lá trà mà nữ thần ưa thích, và đây là biểu hiện cho sự may mắn. Thằng bé chìa tay ra và thả quà rớt xuống. Sau đó, nó cúi đầu và ra dấu. Ước gì nữ thần đủ sức mạnh để phun trào. Khi chúng tôi ngắm nhìn những chiếc lá rớt xuống dòng dung nham, thì một điều bất ngờ xảy ra. Hỗn hợp nham thạch đang chảy chậm chậm, bắt đầu cuộn xoáy đi và nổ bóp. Một đợt phun núi lửa nhỏ diễn ra ngay trước mắt chúng tôi. Đây là món quà của nữ thần dành cho Kevin. Chúng tôi mang một vài cục đá dung nham núi lửa về nhà. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp Kevin ngồi một mình, vẻ mặt bình yên như lúc ngồi trên trực thăng hôm đó. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy trên tay nó là một mẩu đá dung nham. Tôi cầu xin chuyến đi của chúng tôi sẽ không phai mờ trong tâm trí Kevin, nhất là đến lúc căn bệnh lấy đi thị lực của nó. Tôi mong là con trai mình sẽ vẫn thấy được những sắc màu đỏ, vàng và cam cuộn xoáy trước mặt, chứ không phải chỉ là một màu đen tuyền.